Tôn giả La Hầu La là trưởng tử, cũng là đại đệ tử thứ 10 của Phật, nổi danh mật hạnh đệ nhất. Ngài khai ngộ chứng quả vào năm 20, gọi là mật hạnh, nghĩa là trong 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh. La Hầu La đều biết hết, đều có thể làm hết. Hạnh tu ưu việt của Ngài chỉ riêng Thế Tôn biết được. Đức Phật của chúng ta khi còn là thái tử của vương thành Ca Tỳ La đã kết hôn với công chúa Gia Du Đà La vào năm thái tử và công chúa 19 tuổi, đã sanh hạ La Hầu La. Thái tử rất vui vì đã nhiều lần ngài xin vua cha cho đi xuất gia mà không được chấp thuận. Vua Tịnh Phạn có nói: trừ phi có được đứa cháu đích tôn thì ông mới cho phép thái tử xuất gia. Sinh ra 7 ngày đã vắng cha, phụ thân nay là Đức Phật Đà. Về đó La Hầu thành thánh hoa, đó là phúc lớn rất cao xa. Thế Tôn chứng đạo quay về vương cung thăm cố hương, La Nhi ra chào, xin được hưởng gia tài. Phật sai lợi Phật xuất gia cho, ngôi vua thế tục sao bằng bao cho giải thoát tử sinh. La Hầu làm xa gì khi chưa đến lên 10, nên hay nghịch ngợm lắm trò triệu người quậy phá chúng tăng. Phật liền quở la: con hay dối gạt người, ngày sau vô dụng, người đời chê bai là kẻ phế nhân. Phật bảo La Hầu La lấy thau nước cho ngài rửa chân xong thì đưa chân hất đổ, rồi bảo: con không từ bỏ thói xấu tật hư thì cũng giống như loại nước dơ bị phế thải này. Phật giải tiếp: con xuất gia làm sa môn mà không giữ oai nghi, hay nói dối, hay nghịch đùa phá phách, nên chẳng được ai thương ai quý. Nếu đến chết mà tật này không bỏ, chẳng biết ăn năn hối cải thì rất uổng công tu, vì con sẽ đắm chìm trong vô minh u tối mê mờ. Nghe Phật quở trách, La Hầu La xấu hổ vô bờ. Cậu bé phát nguyện từ rày sẽ sửa tâm đổi tánh. Phật bảo rằng: con phải diệt trừ dối trá và hết sức cẩn ngôn. Nếu cứ thốt lời nói không hay kèm theo tâm ý gian tà, nhân sâu ấy sẽ lôi con vào những chướng khổ đau, mãi mãi trầm luân không có ngày giải thoát. Từ đó La Hầu La thay đổi hẳn, nhờ có sư phụ Xá Lợi Phất hướng dẫn kèm cặp, nên La Hầu La càng chăm chỉ tu hành và tiến bộ rất nhanh. Một hôm, La Hầu La cùng thầy Xá Lợi Phất đi khất thực. Trên đường họ gặp một tên lưu manh, hắn ném cát vào bát Xá Lợi Phất. Con chàng thề nó lấy cây gậy to mà đánh lên đầu. Nó còn chửi, mấy lão trọc này chỉ biết đi xin ăn và khoe khoang nhẫn nhục. Thử xem các ngươi có dám đấu là ai không nào. Lúc này chàng đã 18 tuổi, đầu đang bị thương máu tuôn nhỏ giọt. Tuy lòng giận căm gan nhưng vẫn ráng nhẫn nhịn cho qua. Vì chàng luôn ghi nhớ lời dạy của Thế Tôn, nếu thật là đệ tử Phật thì phải nhẫn giỏi. Và trong tâm không được lưu chứa niềm sân hận, sống phải có lòng từ biết thương xót hết tất cả chúng sinh. Đức Phật thường dạy, lúc được vinh dự đừng sinh mừng rỡ tự cao, khi bị lăng nhục cũng đừng khởi tâm oán hận. La Hầu La luôn ghi nhớ mãi trong lòng. Phật dạy, trên thế gian không có sức mạnh nào sánh được với người có đức nhẫn nhịn giỏi. Do vậy mà La Hầu La im lặng đi lấy nước rửa vết thương. Xá Lợi Phất thấy vậy, trong lòng vừa mừng lại vừa thương. La Hầu La nghĩ, trên đời này sao có lắm kẻ hung ác. Do Phật luôn dạy, nếu đã tu hành thì phải có đủ bi từ trí nhẫn, phải giỏi bao dung và biết thứ tha, phải có phẩm cách cao vời mới nhận được trước mọi nhục mà khinh chê. La Hầu La đang tuổi thanh niên dân tràn máu nóng, nhưng rất biết tuân theo lời dạy của đạo sư, thật đáng khen ngợi vô cùng. Thế Tôn biết chuyện rất vui, mừng cho đệ tử tu hành chăm ngoan. Phật dạy nên dùng lòng từ để xử lý mọi việc, dùng tâm thanh tịnh để dung nạp chúng sinh thì có thể diệt ác, đến hơi thở quán tâm có thể đạt được giải thoát.
Nhân hay chiêu dời bình an, tiêu trừ nạn tai, giúp mau chứng đạo, khiến người thoát nguy gặp ma. Trong đời não phiền xua tan, giúp tâm an định dõi thêm. La Hầu chàng thông minh khéo tu, thuở nhỏ ưa dối trêu gạt luôn, bây giờ đã trang nghiêm giữ những cuộc họp đông vui, luôn im lặng tinh tấn thiền chuyên tu. là thanh tăng. Sau một thời gian nỗ lực tu La Hầu La Tâm đã khai ngộ và chứng A La Hán, lòng sạch hết não phiền chàng cung kính đảnh lễ Thế Tôn với niềm tri ân sung sướng. Hạnh đệ nhất chi diệu vương lường, từ đó chàng được nhiều người quy kính, song có nhận được lễ phẩm nhiều thì chàng cũng đều ban phát hết cho đi. Thuở nào làm sa di bị người chiếm chỗ không có nơi nghỉ ngơi, đành phải vào nhà xí để trú tạm mong qua cơn mưa gió. Thuở ấy và ngày nay La Hầu La vẫn có chung một hạnh nhẫn, không ngừng huân bồi thánh đức, là vị tỳ kheo ít nói nhưng hành nhiều. La Hầu La là vị mật hạnh nghiêm túc, im lặng tu tập, im lặng trì giới, không tranh đua gì và rất giỏi nhẫn nhịn với thế gian. Ấn Độ là một nước không mấy chú trọng về lịch sử, những sự tích về cuộc đời Đức Thế Tôn và các vị thánh đệ tử được ghi chép thường theo số không được rõ ràng. Thế nên chuyện tôn giả La Hầu La nhập diệt cũng không thuật tỉ mỉ kỹ càng. Sử ghi rằng hay tin vào năm 80 Như Lai sẽ nhập diệt, để tỏ lòng tôn kính, bà Gia Du đã xin phép rời thế gian trước Phật 2 năm. Theo ký sự của bà thì La Hầu La đã nhập niết bàn sớm hơn trước cả bà và Đức Phật, có thể là vào lúc trên 50 khi chưa đến lục tuần. Phật xác nhận khi chư Phật thị hiện giáng trần để độ chúng thì La Hầu La luôn có bản nguyện đời đời làm trưởng tử chư Như Lai. Đối với Phật và chư đệ tử ngài thì việc xả thân dù sớm hay muộn vốn là lẽ đương nhiên, bởi việc lìa bỏ xác thân hư huyễn này không có gì đáng buồn mà còn là niềm hạnh phúc. La Hầu La đã khai ngộ chứng quả vào tuổi 20, đó là điều cực vui vì mục đích tối hậu của đời người đã được thành tựu. Thế thì đến lúc cần ra đi, ngài chỉ có mỉm cười mà nhập diệt, nào có gì đâu đáng để bận lòng. Ngài đã đến và hiện diện nơi nhân gian để lưu thêm nét đẹp vào trang sử thánh. Quý thay một bậc tăng tài, hạnh ngậm thánh đức